Ma-thi-ơ chương thứ 5, tôi xin đọc từ câu 1 đến câu 9. Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. Ngài mở lời truyền dạy rằng, phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng đất. Phước cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã được học qua sách Ma-thi-ơ chương thứ 5 nói về bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Và ở tại đây, Ngài cho chúng ta biết được phước hạnh thật là như thế nào và những đặc tính mà những người con của Chúa cần phải có ra sao. Và phước hạnh thật chúng ta học hôm nay đó là ở trong câu 9, phước cho những người hòa giải vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Chúng ta phải là những người hòa giải. Người hòa giải có nghĩa là gì vậy? Những gì mà chúng ta sẽ được học về điều Chúa Giê-xu dạy hôm nay sẽ có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên. Một lần nữa, tôi xin được nhắc lại là những phước hạnh thật mà Chúa liệt kê ở đây là đặt trên một cái tiến trình. Nó không phải là một cái sự ngẫu nhiên mà Chúa liệt kê, mà là phước hạnh này được sắp đặt dựa trên phước hạnh trước đó, phước hạnh kia. Và phước hạnh hôm nay chúng ta học nói về những người hòa giải. Phước hạnh này đặt nền tảng ở trên 6 phước hạnh trước đây mà đã được liệt kê. Và đây là sự kêu gọi mà chúng ta không nên xem nhẹ. Như chúng ta đang sống trên thế giới ngày hôm nay, và những gì chúng ta thấy có thể giúp cho chúng ta nghĩ rằng thế giới chúng ta đang sống rất cần sự hòa giải. Bất cứ nơi nào chúng ta nhìn thấy cũng đầy những sự mâu thuẫn. Chúng ta thấy những cái sự giận dữ, chúng ta thấy đầy dẫy sự tranh cạnh, chúng ta thấy chiến tranh. Tôi muốn dùng phần kinh thánh trong Roma chương thứ nhất để cho chúng ta thấy một cái hoàn cảnh rất là giống như thế giới mà chúng ta đang sống hiện tại. Roma chương 1 từ câu 18 đến câu 32, tôi xin đọc ở đây. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được bày tỏ để chống lại mọi sự vô luân và gian ác của những kẻ dùng sự gian ác mà áp chế chân lý. Vì những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được. Vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông, lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát hoặc của chim muông, thú vật, hai loài bò sát. Vì thế, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau. Vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá, họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì đấng tạo hóa, là đấng đáng được ca ngợi đời đời. Amen. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc cho họ tình dục đáng xấu hổ, cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà un đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông và chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc cho họ một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng. Họ đầy dẫy một điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, lòng đầy ganh tị, giết người, gây gỗ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Khi suy nghĩ về những điều này, chúng ta nghĩ đến thế giới đồi bại xung quanh chúng ta. và chúng ta thấy được một cái nhu cần thật là lớn lao cho mọi người cần có Chúa Giêsu. Và khi nhìn thấy bạn bè, những người thân trong gia đình cùng với hàng xóm chúng ta cũng thấy được cái nhu cần của họ có một cứu Chúa là như thế nào. Và tôi muốn mọi người nhận ra rằng đây là thế giới mà Chúa muốn chúng ta phải trở thành người hòa giải. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta trở thành người hòa giải trong một thế giới đầy những cái sự mâu thuẫn, một thế giới đầy những sự lo lắng và sợ hãi. Hãy nhớ điều mà Đức Chúa Giêsu đã nói, ta sai các con đi giống như gì? Vâng, Đức Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, Ngài sai chúng ta đi giống như chiên đi giữa bầy muôn sói vậy. Và chúng ta phải là người hòa giải. Hãy suy nghĩ thử xem, con chiên mà lại đi làm hòa giải cho những con sói. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta trở thành người hòa giải. Nhưng mà có một loại hòa giải mà tất cả những sự hòa giải khác phải đặt lên trên nó, phải dựa vào nó. Đó là sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Sự hòa giải với Đức Chúa Trời phải là điều tiên quyết. Nếu không có sự hòa giải với Đức Chúa Trời thì không thể nào có sự hòa giải giữa con người với nhau được. Là những con cái của Chúa, chúng ta được kêu gọi để làm cả hai điều đó. Chúng ta được kêu gọi để khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Phải công bố tin mừng về phúc âm của Ngài. Phải kêu gọi mọi người ăn năn và đầu phục Chúa. Hãy nhớ, danh của Đức Chúa Giêsu được gọi là Hoàng tử Bình An. Và đây là cách đầu tiên mà chúng ta được gọi là người hòa giải hoặc là người làm cho người hòa thuận. Và điều này kêu gọi chúng ta cách làm thế nào để đem mọi người đến sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Và đây là sự kêu gọi dành cho tất cả mọi cơ đốc nhân. Và đây là sự kêu gọi nên hình thành trong đời sống của chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta vì một mục đích, ấy là chúng ta phải có một ảnh hưởng lớn cho cõi đời đời. Và đó là điều căn bản, bởi vì nó đã là mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nói về phương diện thực tế, nó phải là điều kiện căn bản, bởi vì nó phải là điều đến trước tiên. Bởi như chúng ta đã nói khi nãy, nếu không có sự hòa giải với Đức Chúa Trời thì không thể nào có sự hòa giải giữa người với nhau. Hay nói khác hơn, nếu như cái mối liên hệ chiều thẳng đứng đó mà không đúng đó, thì sẽ không thể nào có được cái mối liên hệ chiều ngang đúng được. Trước đây chúng ta đã nói là những người anh em trong Chúa với nhau, chúng ta phải có trách nhiệm để mà góp ý, xây dựng và tư vấn cho nhau. Khi chúng ta được trang bị bởi lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng được trang bị trở thành những người tư vấn. Khi chúng ta tư vấn một ai đó hoặc là huấn luyện một ai đó để trở thành một người tư vấn thì phải hiểu một điều rằng chúng ta không thể tư vấn cho một người không tin Chúa. Tại sao vậy? Tại sao không thể nào đưa ra những lời khuyên theo Kinh Thánh dành cho những người không tin Chúa? Mỗi lần chúng ta muốn chia sẻ, muốn giúp cho một ai đó có lời khuyên hay là tư vấn họ, mà nếu như họ là những người không tin Chúa đó, thì cái vấn đề cốt lõi, cái nguyên nhân sâu xa ở chỗ là họ chưa có cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Và nếu như chúng ta tư vấn cho người không tin Chúa, mà trong khi họ chưa có mối liên hệ, chưa có sự hòa giải với Đức Chúa Trời, thì dĩ nhiên là không có Chúa Giêsu trong cuộc đời họ. Và như vậy thì những lời tư vấn của chúng ta dành cho họ theo lời khuyên của Kinh Thánh là cái điều không thể, họ không thể làm được. Mitchell có chia sẻ với tôi là trong câu lạc bộ tiếng Anh đó, khi mà những anh em ở đó họ muốn chọn một phần Kinh Thánh ra để mọi người thảo luận với nhau đó, thì phần Kinh Thánh mà họ chọn lại là phần Kinh Thánh dành cho những người đã tin Chúa. Ví dụ, có một lần trong câu lạc bộ tiếng Anh, mọi anh em họ đã chọn một phần Kinh Thánh dạy những cơ đốc nhân là phải lột bỏ những điều cũ và mặc lấy những điều mới. Thì đó là phần Kinh Thánh mà họ chọn để thảo luận. Thì khi mà phần Kinh Thánh đó được đưa ra thì ý kiến của mọi người là chúng ta phải nên từ bỏ, nên lột bỏ những cái sự dối trá, những cái điều gì đó sai trật, và chúng ta phải nên mặc lấy những cái điều tốt. Là những người tin Chúa, chúng ta cần phải nên cẩn thận khi chia sẻ những phần Kinh Thánh như vậy đối với người không tin Chúa. Bởi vì trước hết, vì họ không có năng lực của Đức Chúa Giêsu ban cho nên họ không thể nào làm theo những gì mà lời Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng nhất, cũng là cái điều nguy hiểm nhất, ấy là chúng ta làm cho họ trở thành những người nghĩ rằng Cơ Đốc giáo cũng là một cái tôn giáo mà nơi đó họ có thể họ làm những điều tốt để có thể có được sự chấp thuận đến từ Đức Chúa Trời. Và cuối cùng thì những gì chúng ta làm ấy là chúng ta đang đẩy những người không tin Chúa có những cái thái độ hành động tốt đi xuống địa ngục. Do vậy, là một lần nữa, khi chúng ta tư vấn một ai đó, nếu là người đó không tin Chúa thì phải biết rằng bởi vì họ đã không có sự hòa giải với Đức Chúa Trời, cho nên không thể nào họ có thể có được sự hòa giải giữa người với nhau được. Và nếu không có quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong đời sống chúng ta, thì cái sự hòa giải thực sự sẽ không thể nào có được. Đó là lý do vì sao mà người ta thường tìm đến để hỏi, để xin lời khuyên, xin sự tư vấn, là bởi vì trong cuộc sống của họ có quá nhiều sự mâu thuẫn với những người khác trong cuộc đời của họ. Bao nhiêu người mà chúng ta biết được trong cuộc đời của mình mà thực sự họ tìm kiếm cái sự hòa giải trong cuộc đời của họ vậy. Thường thì nhiều người sẽ đến với chúng ta và muốn chia sẻ với chúng ta cái vấn đề của họ ở chỗ là họ có những nan đề đối với những người khác. Họ nghĩ rằng cái vấn đề chính của họ là cái nan đề giữa họ đối với người chủ của mình hay là đối với những người bạn làm việc chung với mình. Hoặc là với người phối ngẫu của mình. Hoặc là với cha mẹ của mình hay là với con cái của mình. Nhưng thực tế cái vấn đề chính ở chỗ là họ đang sống với tư cách là kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. Như tôi đã từng nói trước đây, cái tin mừng không thể nào được gọi là tin mừng nếu như nó không bắt đầu bằng một cái tin buồn, một cái tin xấu. Cái tin xấu nó sẽ tương phản với những gì mà thế giới họ tin. Có ai có thể cho tôi biết, theo những gì lời Chúa cho biết, thì những cái tin xấu, những cái tin hung, những cái tin dữ mà chúng ta có được đó, đó là điều gì? Đó là vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tiền công của tội lỗi là sự chết, một sự chết đời đời. Còn điều gì nữa? Lòng loài người là gian trá hơn mọi vật và rất xấu xa. Ai có thể biết được? Tất cả những cái điều đó đều là những tin xấu không, đúng không? Thế giới xung quanh chúng ta, mọi người nghĩ rằng cho dù họ không phải là người hoàn hảo, nhưng mà họ không đến nỗi nào. Họ nghĩ rằng họ cũng tốt đủ để Đức Chúa Trời có thể chấp nhận họ. Trong khi Kinh Thánh cho biết rằng tất cả những người mà chưa thuộc về Đức Chúa Trời đều là kẻ thù nghịch với Ngài. Và rồi chúng ta cũng được cho biết rằng không có cái hành động tốt lành nào của chúng ta mà chúng ta đã làm hay là chúng ta có thể làm mà có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi cái hình phạt mà chúng ta phải chịu. Khi nào chúng ta hiểu được rằng chúng ta là những tạo vật của Chúa mà đã phạm tội chống nghịch lại với Ngài, là đấng tạo hóa của chúng ta, là đấng yêu thương chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được sự quan trọng trong việc là làm thế nào để chúng ta cần phải được hòa giải với Đức Chúa Trời là điều kiện đầu tiên mà chúng ta cần phải làm. Và hòa giải với Đức Chúa Trời là một cái sự hòa giải quan trọng nhất mà chúng ta được kêu gọi để báo cho mọi người biết. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 20, Phao-lô nói rằng: Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ này xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Chúng ta được kêu gọi là đại sứ của Đấng Christ. Chúng ta là những người làm chức vụ để đem mọi người đến sự hòa giải. Chúng ta được kêu gọi làm người hòa giải bằng cách đem mọi người đến để làm hòa với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Trong lá thư gửi cho Hội Thánh Ephesio, sứ đồ Phao-lô cho biết rằng chính Đức Chúa Jesus, Ngài là đấng đem sự hòa giải, đem sự bình an đến cho chúng ta. Ephesio chương 2, từ câu 14 đến câu 18, Phao-lô nói rằng: Vì Ngài là Đức Chúa Jesus ở đây. Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài. Như vậy, sự bình an được thực hiện, và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể. Bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. Vậy, Ngài đã đến rao giảng bình an cho anh em là những người ở xa và bình an cho những người ở gần. Vì nhờ Ngài mà cả hai nhóm chúng ta đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu, Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, và nhờ những gì mà Ngài đã làm trên thập tự giá mà Ngài có thể hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời. cả người Do Thái lẫn dân ngoại đều có thể có được sự hòa giải thật ở trong chính mình Ngài. Và nếu không có sự hòa giải, không có sự bình an đó, thì không có sự bình an hay có sự hòa giải nào có thể thực hiện được. Nếu một ai đó không có được sự hòa giải, không có được sự bình an đối với Đức Chúa Trời, thì họ sẽ không thể kinh nghiệm được sự bình an hay sự hòa giải trên đất này. Kế đến, chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta được kêu gọi là những người hòa giải giữa những người anh em trong Chúa với nhau. Trong thư Ephesos chương 4, từ câu 1 đến câu 6, Sứ đồ Phao-lô nói rằng, vậy là một tù nhân trong Chúa, tôi nài khuyên anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. Phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục. Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. Cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một bắp tem. Chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người. Ngài ở trên mọi người, ở giữa mọi người và ở trong mọi người. Ở đây, Sứ đồ Phao-lô nói rằng vì chúng ta là những cơ đốc nhân, cho nên giữa vòng chúng ta phải có sự hòa giải, phải có sự bình an mà những người không có Chúa không thể nào hiểu được. Vì sao vậy? Có phải là vì tất cả chúng ta đều là người Việt không? Anh biết rồi thì anh biết chỉ có 50% thôi, còn ông Paul thì gần như không biết gì cả. Cũng không phải bởi vì chúng ta cùng sống ở trong một quốc gia. Cũng không phải vì chúng ta nói cùng một ngôn ngữ. Cũng không phải vì chúng ta cùng có một nền văn hóa. Thế thì tại sao vậy? Ấy là tại vì chúng ta cùng hầu việc chung một Chúa. Đức tin và sự trông cậy của chúng ta đặt ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta có cùng một Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Và như vậy thì tại sao chúng ta lại không thể có được sự hòa giải với nhau? Đó là điều mà chúng ta cần phải nên như vậy, đúng không? Nhưng mà là những cơ đốc nhân, chúng ta có luôn luôn sống theo cái cách mà chúng ta cần phải sống hay không vậy? Tất cả chúng ta đều biết được câu trả lời cho câu hỏi đó. Trong sách Gia Cơ cho chúng ta biết lý do vì sao mà chúng ta không thể có sự hòa giải đáng như chúng ta phải có. Gia Cơ đã đi thẳng vào vấn đề và ông nói trong chương thứ 4 câu 1 rằng những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Điều ông nói ở đây là gì? Tôi tin rằng những gì mà ông bày tỏ ở đây cũng giống như cách mà Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ. Sứ đồ Phao-lô đã nói gì? Ông nói rằng cái điều mà tôi không muốn làm đó thì tôi lại hay làm. Lý do vì sao mà anh Mitchell anh không thích ông Paul, chứ không phải ông Phao-lô nha. Là bởi vì anh không quan tâm tới ông Paul mà thích gì cả. Anh chỉ quan tâm tới anh thích cái gì mà thôi. Và bởi vì cái trận chiến đối với tội lỗi mà chúng ta có trong đời sống chúng ta luôn diễn ra. Do vậy mà chúng ta cần có nhau. Chúng ta cần có nhau để trước hết giúp cho chúng ta thấy được chính tội lỗi của mình. Chúng ta cần có nhau để giúp cho chúng ta có thể chiến đấu với tội lỗi của mình. Chúng ta cần có nhau để giúp cho chúng ta chịu trách nhiệm giải trình với nhau. Chúng ta cần người khác là những người hòa giải trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ làm cách đó như thế nào ngày hôm nay đây? Có phải chúng ta là những người hòa giải theo cách mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta phải làm hay không? Chúng ta có phải là người hòa giải trong gia đình của mình hay không? Chúng ta có phải là người đem đến sự hòa giải ở tại trong chỗ làm của mình hay không? Chúng ta có phải là người đem đến sự hòa giải đối với những người bạn học chung với mình không? Chúng ta có phải là người hòa giải để đem sự hòa giải đến giữa những người anh em trong Chúa của chúng ta với nhau hay không? Có lẽ một số người nói rằng, Mitchell, anh hỏi những cái câu đó, tôi biết rằng đó là những điều mà tôi đáng phải làm nhưng mà tôi không thể làm được. Thế thì bây giờ tôi muốn làm điều đó, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi nghĩ rằng một trong những lý do mà chúng ta không thể làm người hòa giải được là bởi vì chúng ta đã tiếp nhận cái cách hòa giải mà theo định nghĩa của thế gian. Do vậy mà chúng ta cần phải hiểu sự hòa giải hay là bình an là cái gì? Hay nói khác là bình an hay hòa giải, nó không có nghĩa là gì. Cái sự bình an mà Mitchell muốn nói đó không phải là sự bình an mà chúng ta thấy một nhóm người mà vào những ngày Chủ nhật sau khi rời đây chúng ta thấy họ đứng ở dưới đó, họ ngồi xung quanh hoặc là đứng rồi yoga hay là thiền như thế nào đó để mong rằng có sự bình an. Không phải như vậy. Có một người nói rằng cái giây phút vinh quang nhất của cái cuộc ngừng bắn đó là trong lúc mọi người dừng lại để mà lên đạn. Ý mục sư này muốn nói rằng chỉ trừ khi nào Chúa trở lại mà thôi. Chứ không thể nào có một cái sự bình an thật ở trên đất này. Có những cái cuộc đình chiến hay là những cuộc ngưng bắn đó diễn ra đó, thì chúng ta điểm lại thử xem coi những cái hiệp ước nào nó đã bị phá vỡ vậy. Thì chúng ta nhìn lại thấy là tất cả đều đã bị phá vỡ, không ai tuân thủ cả. Rất là nhiều người nghĩ rằng cái sự bình an đem đến, sự hòa bình đem đến khi mà nó không có sự mâu thuẫn. Nhưng mà nó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Sự bình an hay là hòa bình nó không phải giống như là một cuộc ngưng bắn. Sự bình an thực sự nó là sự công bình đem cả hai đến làm một trong tình yêu thương. Khi nghĩ về hai cuộc chiến đang diễn ra ở trên thế giới hiện tại là cuộc chiến ở vùng Trung Đông với Israel cũng như cuộc chiến với ở tại Ukraine, tôi không thể nào mà không cảm thấy hài hước khi mà bây giờ hai bên họ sẽ ngưng bắn với nhau, và bởi vì cái sự công bình và bởi vì tình yêu thương mà họ làm điều đó. Khi chúng ta được kêu gọi làm người hòa giải, việc chúng ta không phải là làm sao để đừng cho sự mâu thuẫn nó xảy ra nữa, nhưng mà là chúng ta phải đem cho mọi người thấy được tình yêu và sự công bình của Đức Chúa Trời. Có một sự khác biệt rất là lớn giữa cuộc ngưng bắn và hòa bình. Ngưng bắn có nghĩa rằng tôi hạ súng xuống, anh cũng hạ súng xuống. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng sẽ có một cái sự hòa bình, đúng không? Sự bình an thật sự hay là hòa bình thật sự, nó chỉ có thể diễn ra khi mà lẽ thật được biết đến, những nan đề phải được giải quyết và phải có được cái sự phục hồi. Sự bình an theo Kinh Thánh không thể nào mà có thể tách ra khỏi lẽ thật được. Sẽ không thể nào có được sự bình an hay là hòa bình thật sự nếu như không có lẽ thật ở trong đó. Sự hòa bình, sự bình an thực sự trong Kinh Thánh là giải quyết tất cả mọi nan đề. Chứ không phải là bỏ qua những vấn đề, những nan đề. Cũng không phải là trốn chạy khỏi vấn đề, khỏi nan đề. Cũng không phải là giấu, cũng không phải là tìm cách không có đối diện với nó. Sự bình an dựa vào Kinh Thánh không phải là không có sự mâu thuẫn với nhau, nhưng mà nó là sự có mặt, sự hiện diện của sự trong sạch. Còn nhớ, trước khi Chúa kêu gọi chúng ta làm người hòa giải, Ngài đã kêu gọi chúng ta làm điều gì? Phước cho những người có lòng trong sạch. Đây không phải là một trường hợp riêng biệt, nhưng mà rất là nhiều lần trong Kinh Thánh cho biết rằng sự bình an, sự hòa giải đó luôn luôn đi chung với sự trong sạch hay là sự thánh khiết. Trong Gia Cơ chương 3 câu 17, Gia Cơ nói rằng như sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch rồi hiếu hòa. Và đây cũng là cách mà Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta. Trước hết chúng ta phải có lòng trong sạch, rồi sau đó chúng ta mới sẽ trở thành người hòa giải. Trong Thi Thiên có câu nói rằng sự trong sạch, sự thánh sạch và sự bình an hôn nhau. Thơ Hebrew cũng có nói sự trong sạch và sự bình an đi chung với nhau. Sự bình an thực sự không thể nào có được nếu như không có được sự trong sạch, không có được sự công bình. Và điều đó rất là khác với những gì mà thế gian họ gọi là hòa bình, bình an, đúng không? Như chúng ta đã nói trước đây, đối với thế giới thì họ tin rằng nan đề của chúng ta đã nằm ở bên ngoài, do vậy mà chúng ta phải nhìn vào chính mình, phải lắng nghe cái tấm lòng của mình. Các em thiếu nhi, theo các bài học của các em đó, các em có nghĩ rằng việc mà lắng nghe cái tiếng nói của trái tim của mình, của tấm lòng của mình, có phải là cái ý hay không? Nhưng mà Kinh Thánh thì nói hoàn toàn ngược lại. Cái vấn đề, cái nan đề nó nằm ở trong chúng ta, trong lòng chúng ta. Do vậy mà để tìm kiếm giải pháp, chúng ta phải tìm kiếm giải pháp đến từ bên ngoài. Như chúng ta đã được nghe trong Roma chương thứ nhất, bao nhiêu sự tranh chiến, khó khăn, lo lắng đều đến từ tấm lòng gian ác của con người. Sự bình an thật không thể nào có được nếu như không có được lẽ thật và không có được sự công bình. Khi nói về sự hòa giải thì chúng ta liên hệ đến hòa bình hay đến sự bình an. Và chúng ta không quên rằng một trong những danh hiệu của Chúa Giêsu, Ngài được gọi là Hoàng tử bình an. Nhưng mà trong Matthew thì đây là lời mà Ngài phán ở đây. Matthew chương thứ 10 từ câu 34 đến câu 37, Chúa Giêsu nói như thế này: chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ. Ai yêu cha hoặc mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai hoặc con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta. Ủa, ở đây Chúa Giêsu nói cái gì vậy? Nếu chúng ta hiểu được rõ những gì mà Chúa Giêsu nói ở đây thì chúng ta sẽ có thể biết được sự bình an thật và sự bình an giả dối nó là khác nhau như thế nào. Trong Giăng chương 14 câu 27, Đức Chúa Giêsu nói rằng: "Ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi." Trong câu này, Đức Chúa Giêsu Ngài đã cho biết rất rõ là cái sự bình an mà thế gian họ định nghĩa và họ ban cho đó, nó không phải là sự bình an mà Đức Chúa Trời định nghĩa và không phải là sự bình an mà Đức Chúa Trời ban cho. Như vậy, trở lại phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ, câu mà Chúa nói rằng ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo có nghĩa là gì vậy? Đức Chúa Giêsu biết rằng sự bình an phải có cái giá phải trả. Trong một cái thế giới sa ngã, trong một cái thế giới đầy tội lỗi này, sự bình an phải có cái giá của nó. Có những lúc nó là sự đấu tranh. Có những lúc nó là sự đau đớn. Có những lúc nó là việc chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh rất là khó khăn. Có những lúc theo đuổi sự bình an lại là một sự mất mát rất lớn. Đức Chúa Giêsu Ngài đã biết điều đó. Do vậy mà Ngài đã dạy cho các môn đồ của Ngài. Chúng ta cần phải hiểu rõ trong tâm trí của chúng ta là sự bình an không phải là sự bình an có nghĩa là không có cái sự mâu thuẫn ở đây. Như chúng ta đều biết, chỉ trong 30 năm sống trên đất này thôi mà mình thấy được rằng Đức Chúa Giêsu có một danh xưng là Hoàng tử Bình An. Ấy thế mà trong những cuộc nói chuyện của Ngài với những người xung quanh đó, chúng ta có thể thấy được, ồ, cái đó không phải là thực sự là đem đến sự hòa bình, đem đến sự bình an hay hòa giải chút xíu nào cả. Lý do là bởi vì là người hòa giải, chúng ta phải đem chân lý đến. Chúng ta phải đem đến sự thanh sạch. Chúng ta phải đem đến sự công bình. Do vậy mà khi chúng ta muốn đem sự hòa giải đến với một cái thế giới yêu thích sự dối trá và thờ phượng cha của sự dối trá, thì chắc chắn là phải có sự đấu tranh. Và đó là những gì mà chúng ta đã đề cập đến khi chúng ta công bố phúc âm. Khi chúng ta báo cho họ biết về những cái tin xấu, tin hung, tin dữ đó, thì họ sẽ nổi giận với chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta công bố như vậy là chúng ta cho họ biết rằng tình trạng của họ là không thể được. Họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời bởi vì họ là tội nhân. Và như vậy thì không thể được. Và họ không thể nào có được sự bình an trong cuộc đời của họ là bởi vì họ đang chiến đấu chống lại đấng đã tạo dựng nên họ. Do vậy, mà để có được, hoặc là nếu như họ muốn có được sự bình an thì trước hết họ phải nhận ra điều đó. Thanh gươm là cần thiết để đem đến sự bình an. Đó là thanh gươm của sự công bình, thanh gươm của lòng thanh sạch, thanh gươm của chân lý. Mọi người còn nhớ trong sách Ê-phê-sô, thanh gươm được đề cập đến là gì không? Dạ, gươm thanh linh là lời Đức Chúa Trời. Là người hòa giải, chúng ta phải chấp nhận mình sẽ là người làm tổn thương được người khác. Bởi vì chúng ta sẽ không thực sự đem đến cho người khác sự bình an thật nếu như không có thanh gươm. Nơi nào mà có lẽ thật thì tội lỗi luôn luôn cảm thấy bị tổn thương. Chúng ta không thể nào chia sẻ phúc âm mà lại sợ mình làm tổn thương người khác. Kinh Thánh cho biết rằng vì mọi người đều đã phạm tội, do vậy mà cái tội lỗi đó cần phải được giải quyết chứ không thể nào bị bỏ qua hoặc là không có đề cập đến. Ê-phê-sô chương 4 câu 14 và 15 dạy như vậy. Như vậy chúng ta sẽ không còn là trẻ con bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ. Cả hai câu này cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của lẽ thật là như thế nào và chúng ta cần phải nói ra lẽ thật ra sao. Ở đây dạy chúng ta là phải nói ra sự thật trong tình yêu thương. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được chúng ta đang nói ra sự thật trong tình yêu thương đây? Trước hết, chúng ta phải nghĩ rằng những gì chúng ta nói ra đó, nó có đem ích lợi cho người đang nghe hay không? Mục đích của nó là gì vậy? Có phải nó là mục đích để đem đến sự hòa giải không? Chúng ta có hiểu rằng chúng ta sẵn sàng để làm một ai đó buồn là bởi vì chúng ta yêu thương họ không? Nếu tôi nhốt một ai đó ở trong phòng và không cho người đó thấy gia đình của mình, không cho gặp gia đình của mình. Và tôi cắt người đó với một cái con dao rất là bén. Và tôi bắt người đó phải uống một cái thức uống mà rất là kinh khủng. Mọi người cảm nhận như thế nào? Đừng có thích không? Mọi người nghĩ như thế nào nếu như lý do tôi làm điều đó là bởi vì tôi là bác sĩ đang giải phẫu một căn bệnh ung thư của bạn? Nếu mà như trong cái hoàn cảnh như vậy thì nó là hoàn toàn khác với những gì mà mọi người đã nghĩ trước đây, đúng không? Để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi muốn mọi người phải nhấm một miếng cà phê rồi bắt đầu suy nghĩ đến những gì mà tôi nói ở đây. Bây giờ tôi muốn mọi người nghĩ đến cái văn hóa ở đây. Theo mọi người nghĩ, nền văn hóa của Việt Nam nó được định hình phần lớn là đến từ Đức Chúa Trời hay là đến từ thế gian vậy? Sơn nói rằng cái văn hóa của mình được xây dựng trên nền văn hóa của Khổng Tử, Lão Tử. Thì bây giờ vấn đề được đặt ra là nếu như có một sự mâu thuẫn giữa lời của Đức Chúa Trời và cái văn hóa của chúng ta đó, chúng ta sẽ làm gì đây? Như chúng ta đã nói trước đây, nền văn hóa Việt Nam của mình nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề tuổi tác, cái sự khác biệt tuổi tác với nhau. Nền văn hóa của chúng ta không cho phép chúng ta nói những điều mà làm cho người lớn tuổi hơn mình phiền lòng. Và cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng cái đó là vấn đề lớn. Nếu như chúng ta là người hòa giải và chúng ta chia sẻ phúc âm mà lại không muốn làm cho người khác giận đó, thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Kinh Thánh có dạy chúng ta rằng nếu như vậy thì thôi chúng ta chỉ chia sẻ phúc âm cho những người trẻ hơn mình mà thôi, đúng không? Hay là chúng ta chỉ môn đệ hóa những người trẻ hơn mình mà thôi, đúng không? Hay là chúng ta chỉ là người hòa giải đối với những người trẻ hơn mình mà thôi, đúng không? Như nền văn hóa Việt Nam là hễ mà người nào mà trên 40 tuổi thì được gọi là những người già rồi, phải không? Do vậy mà những người đó thì phải nói là rất là kém may mắn, đúng không? Bởi vì không có được cái sự chiếu cố tới. Anh Michel, anh không biết là ông Paul hay là ông Al hay là cô Bảy thì như thế nào, nhưng mà anh khẳng định rằng anh càng lớn tuổi chừng nào thì anh càng không thể nào mà tiếp tục không phạm tội nữa. Cái tuổi đó, nó không có quyết định cho chúng ta là chúng ta phải cần nhau nhiều tới mức độ nào. Do vậy mà việc mà chúng ta hòa giải lẫn nhau hay là môn đệ hóa lẫn nhau, cái điều đó không thể nào mà dựa vào tuổi tác được. Nhưng mà nó đòi hỏi sẽ có sự đụng chạm ở đây, sẽ có được sự phiền lòng ở đây. Như vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Hy vọng rằng chúng ta thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Hy vọng rằng trong gia đình của chúng ta, trong nền văn hóa của chúng ta sẽ là người sẵn sàng để làm cho người khác phiền lòng bởi vì chúng ta sẵn sàng nói đến những điều mà có giá trị đời đời. Sự bình an không phải chỉ là bởi sự không có mâu thuẫn mà thôi. Sự bình an không có nghĩa rằng chúng ta phải đồng ý với nhau để rồi tránh những sự xung đột lẫn nhau. Sự bình an không có nghĩa rằng chúng ta phải giữ im lặng trong khi chúng ta cần phải lên tiếng. Khi mà chúng ta được hiểu Đức Chúa Trời định nghĩa sự bình an là như thế nào và Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta trở thành người hòa giải ra sao, thì chúng ta có thể thấy được nó rất là khác với những gì mà thế gian kêu gọi để làm người đem đến sự hòa bình, đem sự hòa giải, đúng không? Cái người đem đến sự hòa giải có thể làm cho người khác hòa giải là bởi vì chính họ có được sự hòa giải rồi. Chúng ta không thể nào cho một ai đó điều gì mà chúng ta không có được. Chúng ta có được sự bình an ngày hôm nay không? Chúng ta có đang là người hòa giải trong vòng gia đình của chúng ta không? Ở tại chỗ làm của chúng ta không? Ở tại trường học của chúng ta? Hay là trong vòng hội thánh của Chúa? Đó là những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã kêu gọi chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện.